Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tìm đến những vần thơ để làm khuây khỏa nỗi lòng trong những ngày tháng mà con người phải sống cách biệt do đại dịch Covid-19. Đó chính là bối cảnh ra đời của hội những người yêu thơ mà tuyển tập Tình thơ không biên giới có thể được xem là đứa con tinh thần đầu tiên của họ. Như lời tựa của quyển sách Tình thơ không biên giới xuất bản tại Huế vào tháng 7 năm 2021, không phải là tuyển tập của những thi sĩ chuyên nghiệp mà thật ra là bao gồm sáng tác của những người yêu thơ và những người đang tập làm thơ từ mọi miền của Việt Nam và ở khắp các châu lục, trong đó có các bản thơ từ Pháp, Brazil, Madagascar, các bài thơ tiếng Việt được chuyển ngữ sang tiếng Pháp và ngược lại các bài thơ tiếng Pháp được dịch sang tiếng Việt. Nhân một cuộc họp mặt của Hội những người yêu thơ tại Paris hôm 15 tháng 4 vừa qua, RFI Việt ngữ đã có dịp gặp một số tác giả của tập thơ này, mà đầu tiên là ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Hội Interfax Francophone Paris, một tổ chức mà ông đã thành lập từ năm 1994 để hỗ trợ cho thượng đỉnh khối Pháp ngữ ở Hà Nội năm 1997.
Chúng tôi thấy là phải làm sao cho tiếng Việt Nam được thế giới biết đến và phải vận động cho tiếng Việt Nam. Cho nên tôi với một số anh em bạn ở tại Paris và ở Huế và ở trong nước, ở Úc, ở Hoa Kỳ mới bàn với nhau là có thể mình làm một tuyển tập thơ, một cái tập thơ của những người yêu thơ để mà phổ biến tiếng Việt. Chúng tôi có đề nghị với Đại sứ quán Pháp và Institut Français ở Việt Nam hỗ trợ chúng tôi để đưa ra một cái tập thơ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt Nam. Sau đó thì tôi đã tụ tập được tất cả là 35 thi sĩ, vừa người Việt, vừa người Phi Châu, vừa người Pháp, vừa Úc, Mỹ và Brazil ở trên năm lục địa. Và sau đó thì làm thơ, thì những người nào làm thơ tiếng Việt tôi phải dịch cho tiếng Pháp. Và những người nào mà đóng góp thơ bằng tiếng Bồ Đào Nha hoặc là tiếng Pháp thì tôi phải dịch cho tiếng Việt Nam. Thì đây là một cái nỗ lực để mà giúp đưa tiếng Việt Nam lên hàng thế giới, đi song song với tiếng Pháp, là một cái tiếng gọi là văn chương, một cái tiếng của một cái nước rất là tiến bộ, rất là văn minh. Nếu mà tiếng của nước ta mà đi song hành với cái tiếng đó, thì trong ý thức và tiềm thức của mọi người trên thế giới, họ sẽ thấy rằng cái tiếng Việt Nam là một cái tiếng có giá trị. Trong tinh thần đó thì Đại sứ quán Pháp họ ủng hộ về tinh thần và về mọi phương tiện, ví dụ họ nói là nếu làm ra thì họ sẽ đưa ra cho báo, đưa ra cho Institut Français để phổ biến trong những cái class bilingue ở Việt Nam, hoặc là đưa vào Le Courrier du Việt Nam. Institut Français thì họ sẽ phát cho các người tới sinh hoạt ở những Institut Français ở trong nước. Còn về cái tài chính thì chúng tôi tự lực hết. Nhưng mà tôi phải bỏ thêm tiền đầy đủ để in cái đó ở tại Huế.
Là một trong những người sáng lập Hội Người Việt Yêu Thơ, bà Nguyễn Hợp, Chủ tịch công ty từ thiện Vicaris Việt Nam, kể lại sự ra đời của hội này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bắt đầu hoành hành tại Pháp.
Ngày 17 tháng 3 năm 2020, nó bắt đầu là confinement, thì mọi người đều ở trong nhà. Và để làm sao để truyền tải được những cái năng lượng yêu thương, để chia sẻ những cái giây phút rất là nhiều phiền muộn, tại vì trên thực tế là nhiều người họ cũng lo lắng, lo âu một cái căn bệnh hoàn toàn mới lạ. Thì có anh Nguyễn Duy Tân, anh Nguyễn Thái Sơn cùng với lại anh Thẩm Hoàng Long cùng nhau để thành lập cái nhóm yêu thơ. Thực sự ra lúc đầu mới chỉ có 4 người, nhưng mà cũng không sao hết. Mình cũng không phải là nhà thơ, mình chỉ là những người yêu thơ. Nhưng rõ ràng mình mong muốn được chia sẻ nó tiếng lòng của mình trong những giai đoạn khó khăn này, và để làm sao tất cả mọi người vững cái tinh thần để chiến đấu chống lại cái căn bệnh thực sự rất đáng sợ lúc đó. Từ khi thành lập mới đầu chỉ có 4 người, nhưng sau đấy thì cứ người nọ truyền người kia và lan rộng, không có chỉ ở Paris và còn ở Việt Nam, các nước như Úc, Mỹ, Thụy Sĩ, Canada, Bỉ. Hiện tại thì nhóm yêu thơ đã có khoảng 700 hội viên và thỉnh thoảng hội có tổ chức các cái buổi gặp gỡ, gặp mặt.
Trong tập thơ Tình thơ không biên giới, thi sĩ tự do Nguyễn Hợp đóng góp một bài thơ với tựa đề Tại sao tình yêu.
Trong một lần mình đi về Việt Nam, năm vừa rồi có tham gia một vài cái phong trào ở Việt Nam. Thế thì khi đứng trên chiếc cầu ở quận 4, còn nhớ ngày 7 tháng 3 2021, thì bỗng nhiên thực sự là rất nhớ Paris. Và lúc ý thì đương nhiên khi nhớ Paris thì mình sẽ nhớ những cái gì mà yêu thương nhất mình đã để lại Paris. Chỉ trong khoảng 15 phút mình viết ra cái bài thơ, nó có tựa đề Tình yêu tại sao. Tình yêu tại sao đấy là một cái câu hỏi, nhưng cũng không là một câu hỏi. Mình chỉ muốn nói rằng trong đời này không có gì đẹp hơn cả, đấy là tình yêu. Có thể là tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu lứa đôi, tình yêu con người với cuộc sống. Thế nhưng mà thôi thì cũng giống như rất nhiều người khác, mình cũng làm một bài thơ tình yêu về lứa đôi.
Là một bác sĩ, nhưng Thúy Nga Nina Nguyễn, Chủ tịch Hội Nina Pháp Việt Paris, cũng là tác giả của nhiều tập thơ, CD thơ nhạc. Trong tuyển tập Tình thơ không biên giới, Thúy Nga Nina Nguyễn giới thiệu đến độc giả hai bài thơ về hai mùa, mùa đông và mùa hè.
Vâng, lần đầu tiên được tham gia cái tập thơ Tình thơ không biên giới. Cảm xúc của Nina là rất vui và tự hào, bởi vì là trong cái nhóm thơ tại Paris, mình được đóng góp những cái tình cảm, những cái cảm xúc của mình bằng hai thứ ngôn ngữ Việt và Pháp. Và mình bày tỏ được những cái tình cảm của những người con xa xứ mà luôn hướng về đến quê hương đất nước. Bên cạnh đó thì mình cũng rất là vui là có một số bạn thơ, những nhà thơ ở Việt Nam gửi thơ sang, và mình cũng được tham gia để dịch những cái bài thơ Việt sang tiếng Pháp. Thì mỗi người chỉ được hai bài, thì mình chọn hai bài, một bài về mùa đông và một bài mùa hè, và nói lên những cái cảnh đẹp của Paris cũng như tình cảm của những người con ở Paris trong mùa đông, và muốn khi mùa đông nó nồng ấm và nó chia sẻ với tất cả các bạn bốn phương, cũng như mùa hè rất là đẹp của Paris, để mọi người thấy những cái cảnh đẹp tuyệt vời của Paris, cái thành phố mà từ lâu đã mang lại rất là nhiều cảm hứng cho các nhà thơ và các nhà văn.
Trong giới thi sĩ tại Pháp, ông Nguyễn Duy Tân không phải là một tên tuổi xa lạ, là một công chức nay đã hưu trí. Luật gia Nguyễn Duy Tân là một chuyên gia ngôn ngữ Pháp và cũng là thành viên của Hội Thi nhân Pháp. Ông đã xuất bản nhiều tập thơ Việt và Pháp. Thơ của Nguyễn Duy Tân thì thâm thúy và ý nghĩa sâu xa, như hai bài Thơ là gì và Hồn thơ Tình và Mộng mà ông đóng góp cho tuyển tập Tình thơ không biên giới.
Hai bài thơ này là trong cái tập thơ thứ hai của tôi làm là in ở Hà Nội năm 2005. Tôi muốn nói một cách cho mọi người hiểu thơ là gì. Thế nhưng mà in hơi sai, là thiếu những cái từ chữ ra đấy, là mất cái chữ ấy cũng hơi tiếc. Bởi vì mỗi một câu thơ của tôi có chữ. Chẳng hạn như là thơ là gì? Là tiếng con chim rung động hoài, là tình lữ thứ đã phôi phai, là nhung nhớ cũ không về lại, là tiếc tuổi xuân đã một mai. Thế chẳng hạn những cái chữ tiếng, chữ tình, chữ nhớ, tiếc thì là tôi cho in đậm. Thế nhưng mà họ quên. Cái tập bài thơ của tôi kết thúc là sao? Vậy thì ai hỏi thơ là sao thì hãy trả lời là những cái chữ mà tôi viết đậm: tình, nhớ, tiếc, vui, say, mộng sắc, hương đàn, ca hát, hứng, yêu đời. Thế còn bài thơ Hồn thơ Tình và Mộng, vì tôi thấy trong thơ, cái hồn thơ, thơ thật bao nhiêu có nhiều tình ái, tình yêu, mơ mộng. Tôi thích mơ mộng, nhưng mà cái hồn thơ thì phải làm thế nào mà cho người đọc có cảm xúc như là tôi. Tôi người đi trong mộng, nhưng mà tôi muốn là ai cũng có thể đi như trong mộng như tôi. Thế còn hồn tôi nó mênh mông như trời đất, thơ là gió thổi xôn xao, tình tôi là sóng biển dạt dào, năm tháng ngày ru gào nhân loại.
Như đã nói ở trên, ngoài các nhà thơ người Việt, Tình thơ không biên giới còn quy tụ một số nhà thơ nước ngoài, mà tiêu biểu là Thierry Cinda, người Pháp gốc Congo, con của Marcel Cinda, nhà thơ hàng đầu của vùng châu Phi nhiệt đới thuộc Pháp. Ông chính là người đã sáng lập Festival Mùa Xuân của những thi sĩ châu Phi và những nơi khác. Thierry Cinda cho biết ông rất vui mừng vì trong tuyển tập thơ Pháp Việt không chỉ có thơ của ông mà còn có tác phẩm của cha ông và của nhà thơ lớn Madagascar Jacques Rabenarangara.
Je suis fort heureux de participer donc à cette anthologie. Avant, j'avais participé en...
Tôi rất vui mừng được tham gia vào tập thơ này. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tham gia vào một hoạt động thơ văn của Việt Nam. Vì cách đây vài năm, tôi cũng đã từng tham gia tại khu Little Saigon ở California với hội thơ quốc tế vào một tập thơ Việt, Pháp, Anh. Còn bây giờ, ngay tại Paris, tôi quen biết nhiều người trong cộng đồng người Việt nên rất vui khi được mời tham gia tập thơ song ngữ Pháp-Việt. Và tôi cũng mang theo tác phẩm của người bảo trợ trước đây cho festival của tôi. Đó là nhà thơ lớn của Madagascar, ông Jacques Gabermananjara, và người bảo trợ hiện nay là cha tôi, Marcel Cinda. Tôi rất vui mừng là thơ của châu Phi được đến với độc giả Việt Nam. Trước đây đã từng có mối liên hệ giữa châu Phi với châu Á và châu Mỹ Latin. Tôi rất vui khi thấy trong năm 2022 này, chúng ta trở ngược lại vết chân của ông cha ta. Ngoài ra, giữa hai nước Việt Nam và Congo còn có sự liên hệ thông qua khối Pháp ngữ, vì chúng ta đều từng là thuộc địa của Pháp. Nhưng nước Pháp cần phải làm hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến khối Pháp ngữ, làm nhiều hơn nữa cho các thuộc địa cũ. dù là ở Đông Dương hay Châu Phi, vì tôi có cảm tưởng chúng ta bị nước Pháp hiện nay lãng quên.
Tham vọng của những người chủ trương tình thơ không biên giới không dừng lại ở tập thơ Việt Pháp này, mà họ còn hướng đến việc ra một bản song ngữ Việt Anh trong thời gian tới.